Cái đó là đùa với cô thôi, chứ thật sự ra đó, nếu mà cô hỏi mà quý vị đã trả lời được thì chắc cô cũng không dám ngồi đó. Là như thế này, thì theo như kinh nghiệm thôi, là cái người mà sắp mất á, họ sẽ thấy rất nhiều người trong cõi âm, và nhất là những người thân của họ, nhất là những người thân. Họ có thể nói vanh vách từng người một, mà người ngồi đó, người thân ngồi đó biết rằng tất cả đều là thân nhân của họ hết. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe, chuyện này có thật. Nó xảy ra cách đây một năm, hai năm ở tại Regina. Có một bác đó, bác mất ở tại Việt Nam. Thì người con của bác mới tụng kinh ở đây hồi hướng cho bác, mà tụng kinh Địa Tạng. Thì sau khi 49 ngày thì cái cô con gái tụng kinh tại đây đó, nằm chiêm bao, thấy có một người tới nói: cô ơi cô làm ơn cô cứu tôi với, tôi tên là Nguyễn gì đó. Thì cứ văng vẳng trong cái giấc chiêm bao như vậy, thì cô giật mình và cô nhớ cái tên đó. Thì cô mới nghĩ rằng bây giờ cái chuyện này thật hay không mình không biết, nhưng mà giờ trong chiêm bao mình nghe như vậy, thôi kệ mình cứ tụng đi, mà không đúng thì cũng đâu sao, tại vì mình tụng kinh là tốt thôi. Thì cô cứ tụng. Tụng được thời gian thì không thấy cái tên đó xuất hiện nữa. Thì người thứ khác xuất hiện, nói: cô ơi cô tụng cho bà Nguyễn gì đó được quá, thành công quá, bây giờ cô làm ơn cô cứu tôi với, tôi tên đó đó. Mà suốt cả 5-7 người như vậy. Sau khi cô cứ giữ cái chuyện này, cô cứ tụng kinh, mà hãy chứ ai người nào xuất hiện trong chim bao là cô cứ tụng. Một hôm mới đây cô đi về Việt Nam, thì cô mới hỏi người nhà trong, đi ra ngoài mã thăm má đó, thì cô mới hỏi người nhà là trong xóm mình có ai tên đó cô liệt ra. Thì người trong nhà mới nói: ủa mấy bác này mất hết rồi mà, thì chôn xung quanh má. Thì tới hồi mà ra nghĩa địa là thấy những tên mà cô đã đọc danh sách cầu siêu đó chôn xung quanh bà già hết. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đã thấy bà già này siêu, họ chưa siêu, họ cầu cứu. Đó là một chuyện mới, thật nhất là mới đây đó. Còn bây giờ mình nói như thế này nè, khi mà mình sắp mất á, là cái dương lực của mình á, nó yếu, mà bù lại cái gì nó mạnh, âm lực nó mạnh, mà âm lực nó tác động với cõi âm. Cho nên mình thấy có một cái bác đó, bữa đó ngoài vô thăm thì bác sảng, bác mớ lên và bác kêu đủ tên của những người trong nhà hết. Thì cô người con gái sợ quá mà cô không biết tụng kinh gì hết, thì cô cứ ngồi nắm tay bà già, cô vừa run mà cô vừa niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát. Thì chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì bà già lắng xuống. Đâu phải là mình không thấy nghĩa là không có, phải không? Thành thử cái chuyện này là cái chuyện không thể giải thích. Mà Pháp Hòa còn rất nhiều chuyện nữa mà kể ra thì sợ quý vị sợ. Mà thôi kể để lại tập tiếp, tập 2 mình nói tiếp. Chứ nói hết tập cái nó hết phim. Quý vị nhiều chuyện lắm, mà nó nghĩa là mình không thể giải thích bằng cái khoa học. Quý vị nhớ có những chuyện mà quý vị không thể giải thích được. Nhưng mà chỉ ở đây thôi, chỉ nói rằng khi người sắp mất họ thấy hết, họ sẽ la lối họ thấy. Nhưng mà phải ngoài khoa nói vậy đó, họ thấy xong rồi họ đuổi, họ nói đừng có tới gần, đừng có tới gần, tôi chưa muốn đi. Thí dụ vậy đó, tôi chưa muốn đi, đừng có tới gần. Họ la như vậy, ai giải thích được điều đó, phải không? Nhưng mà mình bảo đảm một điều, cõi âm có không? Có. Mình có quyền không tin, mình có quyền không tin, nhưng mà mình phải nhớ rằng ở trên đời này cái gì không thấy không có nghĩa nó không có. Thí dụ hư không, quý vị nói khơi khơi nè, có gì không? Đem cái radio ra đây, ghim điện vô, không thấy một cái dải dây nào khác, mà bao nhiêu làn sóng nó có. Như vậy trong cái không nó có gì? Nó có sắc. Không tức thị sắc đó. Bác tới Vãng Nhã Tâm Kinh rồi, không tức thị sắc đó, nhìn có thấy gì đâu. Vậy mà ghim điện vô thì có tất cả, phải không? À. Cái đó thì chùa nào không tổ chức, chùa nào cũng tổ chức hết á. Cô không nghe thôi đâu nghĩa là không có. À, rồi. Thôi bây giờ Pháp Hòa giải đáp cái câu của cô nghe. Tại cô không đi chùa cho nên cô không biết, chấm hết. Không thì ai nói gì đâu. Nhưng mà cái bây giờ Pháp Hòa nói cô như thế này, thật ra là trong chùa có tổ chức hết á, nhưng mà bởi vì thứ nhất là mình không có thì giờ, vì mình công ăn việc làm, Cái thứ hai mình ít có lui tới cho mình không biết, nhiều khi chùa người ta có thông báo những cái khóa học đó mình không hay. Thì thôi bây giờ đã biết rồi, đã biết có giới thiệu pháp môn rồi thì bây giờ tranh thủ đi tới. Còn nếu mà lỡ không được nữa thì mượn băng về nghe, lần sau khỏi nói dạ con không biết gì hết. Rồi, cảm ơn cô. Thôi chúc cô khỏe. Rồi, câu hỏi tiếp ha. Mình đủ giờ không? Quý vị có mệt không? À, mệt thì cũng ráng chứ biết làm sao. Rồi, bây giờ câu tiếp. Hồi má con... À, câu này hay nè. Hồi má con có bầu, đi chùa thì có một hòa thượng khuyên bà nên đọc cuốn Lương Hoàng Sám để đứa bé được thông minh. Má con thỉnh kinh về đọc và đứa bé trai con khỏe mạnh thông minh. Nhưng em gái con sau đó cũng đọc kinh Lương Hoàng Sám khi có thai, nhưng đứa bé sanh ra bị tàn tật. Như vậy khi mang thai đọc Lương Hoàng Sám có ảnh hưởng gì? Câu này hay đó, mà không biết trả lời. Xin thưa như thế này, thật ra đó, khi chúng ta tụng kinh là để chúng ta hiểu biết cái lời kinh dạy cho chúng ta những cái tội nghiệp để mà chúng ta sám hối, hay là để chúng ta tập tu. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người chúng ta đều có một cái nghiệp riêng của mình. Cộng nghiệp là sinh làm người chung, nhưng biệt nghiệp là mỗi người có một cái nghiệp riêng. Và không nghĩa là khi chúng ta tụng như vậy rồi tự nhiên cái gì nó cũng tiêu. Bởi vì sao? Có những cái nghiệp nó rất là nặng, mà nhiều khi á, đáng lý nặng lắm, nhưng mà nhờ có tu tập, có tạo chút công đức, cái tự nhiên cái nhờ cái nghiệp nặng nó hóa nhẹ. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta phải biết rằng cái nghiệp của tất cả chúng ta ai cũng có hết, nặng hay nhẹ mà thôi. Rồi như vậy thì hai người con, tại sao một người sanh ra khỏe mạnh, một người sanh ra bệnh tật, không liên hệ gì tới quyển Lương Hoàng Sám hết? Thấy không? Cho dù trước kia không tụng thì người con đầu sanh ra cũng bình thường, mà bây giờ có tụng 10 cuốn đi nữa thì sanh ra người này bệnh thì cũng bệnh. Bởi vì nếu mà nói theo Phật, đó là nghiệp của mỗi người. Đức Phật đưa một ví dụ như thế này. Đức Phật nói, nếu mình lấy một hột gạo, một hột cơm bỏ xuống sông, xong rồi chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh cho cái hột cơm nó chìm, nó chìm được không? Không, hột cơm nổi. Hay Đức Phật nói cách khác, nếu lấy dầu ăn mà đổ lên sông rồi ngồi cầu cho dầu nó chìm xuống nước, được không? Không thể nào chìm. Nhưng nếu lấy một cục đá mà bỏ xuống nước cầu kinh cho nó nổi, nổi không? Không nổi. Như vậy thì cái nghiệp của cục đá là nặng, thể của cục đá là nặng, mà nặng nhất định phải chìm. Thể của dầu là nhẹ thì nhẹ nhất định phải nổi. Tụng cái gì nó cũng không có như ý mình được. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ có thể nói như thế này, cái người sanh ra mà khỏe mạnh đó là do cái phước đời trước. Người sanh ra bệnh tật là do cái nghiệp của đời trước, nghiệp không có lành. Bây giờ nếu mình muốn giúp cho cái người bệnh này nè, thì bắt đầu mình có thể lấy Lương Hoàng Sám ra mà lại, lại và tụng vì cái người này mà sám hối. Người này bệnh tật không biết làm, chúng ta đại viện cho họ mà làm. Rồi bên cạnh đó chúng ta có thể tới cái người bệnh, chúng ta khuyên lơn, nhắc nhở. Dù người đó bệnh không hiểu gì hết, nhưng chúng ta vẫn phải nói cho họ nghe. Vì họ không nghe bằng cái, họ không có chỉ, không có show cho chúng ta thấy họ hiểu, nhưng mà trong tâm thức họ hiểu hết. Và họ hiểu hết, cho quý vị có thể khuyên họ bằng cái lời nói đó của mình. Giống như ai mà có nuôi chó, nuôi mèo đó, thay vì mình thương chó, thương mèo, mình cứ cầm nó, mình nựng, trời ơi cục cưng của mẹ, không? Rồi mình hung chùng chục á. Bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, mỗi lần mình nựng nó, mình khuyên nó, con đời trước tạo nhiều cái nhân không lành, cho nên đời này làm thú vật. Nhưng mà nhờ may nhờ biết gia đình có biết Phật Pháp, thôi bây giờ con nhớ nha, đời này đó con nhớ niệm Phật đi, mỗi lần mẹ niệm Phật mẹ tụng kinh con nhớ nghe. Mỗi lần con nghe như vậy rồi đó, con phát cái tâm con ăn năn lỗi lầm để mà hết cái kiếp súc sinh thì mình được làm kiếp khác. Mình nuôi chó nuôi mèo, mình có quyền khai thị cho chó cho mèo. Thay vì mình chỉ nuôi nó vật chất, mình chỉ nựng, mình cưng nó bằng vật chất, mình cho nó một chút đạo đức tâm linh. Mình đừng tưởng nó không nghe, nó không hiểu, nó biết hết nó mình nói cái gì đó. Tại sao mình kêu nó quỳ nó biết quỳ, tại sao mình kêu nó ngồi biết ngồi, nó la mình kêu nó im, thì tại sao mình không khai thị nó được, có phải không? Cho nên nó cảm được chứ không phải không, cho mình khai thị được. Còn quý vị đừng có nghĩ rằng cái lương hoàng sám đó, ở đây quý vị nào chưa biết lương hoàng sám thì qua giới thiệu
không
chút.
Phải kinh của Phật
nói, mà đây là một quyển sám pháp do một vị hòa thượng soạn ra từ đời Lương. Bởi vì ông vua Lương Võ Đế, ông có một người vợ không có tin tội phước, gieo rất là nhiều những cái quả không có hay. Cho nên sau khi bà chết, bà đọa là một con rắn thường xuất hiện trong cung rên rỉ. Thì ông vua mới nhờ hòa thượng Chí Công soạn ra một cái pháp sám hối để giúp sám hối cho bà. Thì khi mà sám lập ra cái cuốn như vậy rồi thì mới đặt cho cái tên là Lương Hoàng Bảo Sám. Lương là gì? Đó là họ Lương, Lương Võ Đế. Hoàng là hoàng đế. Sám là sám pháp. Sám pháp này vì vua Lương Võ Đế mà làm ra, cho nên là Lương Hoàng. Lương là họ Lương của ông vua, hoàng là hoàng đế, Lương là hoàng đế họ Lương, vì hoàng đế họ Lương mà chế ra cái quyển này. Và theo Pháp Hòa hiểu, trong tích, trong sự chuyện còn kể, khi mà sám hối cho bà đến cái quyển thứ 5, hết quyển đó là cái phần giải tỏa quan kết đó, thì trên hư không xuất hiện một người nữ mặc áo trắng, chắp tay vái chào chư tăng và cảm ơn chư tăng đã vì bà mà sám hối cho bà hết nghiệp. Và cũng từ đó, ở trong chùa làm cái đại hồng chung á, lúc mà đúc cái đại hồng chung á, cái mốc ở trên đó có cái con rắn hai cái đầu, phải không? Mà mỗi lần thỉnh chuông là để giải trừ những cái nghiệp. Và con rắn đó là tương truyền là nói là con rắn là tượng trưng cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy đó, hoàng hậu vợ của Phi Thị, vợ của Lương Võ Đế đó. Thì vị nào chưa biết Lương Hoàng Sám thì qua giới thiệu như vậy đó. Mà nếu vị nào mà không có thì giờ tụng trọn bộ đó, quý vị chỉ cần lấy quyển 5, quyển 6 quý vị tụng thôi. Trong đó là cái phần giải tỏa oan kết. Đời này mình nhiều những oan trái quá, những cái nghiệp oan trái quá. Con mình nó cũng làm khổ mình, người thân mình cứ làm khổ mình hoài, đó đều là do oan trái hết gì đâu. Vì sao? Vì cổ đức có dạy mình nè: nhi nữ thời túc trái, hoàng trái, khảo trái, hữu trái phương lai. Con gái, con trai đều là nợ cũ, túc trái là nợ cũ. Nếu nó tới đây, mình trả cho nó, cái đó gọi là khảo trái, nó tới nó đòi mình. Còn nếu như mà tới nó này, nó tới trả lại cho mình là kêu hoàng trái. Nhưng mà nhớ, dù mình trả nó hay nó trả cho mình, tất cả cũng đều là nợ hết. Hữu trái phương lai, không nợ không có gặp. Còn phu thê thời là duyên, thiện duyên, ác duyên, vô duyên bất gặp. Thấy không? Vợ chồng là duyên, nhưng mà ác duyên hay là thiện duyên cũng đều là duyên. Không có cái duyên này thì không có gặp. Cho nên có nhiều người á, năn nỉ ý ôi, cưới được rồi.